Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Mục đích của loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên là để con dân Chúa thông hiểu, am tường lẽ đạo đức tin, đồng thời sống đạo dựa trên lời dạy Kinh Thánh về những khía cạnh thực tế trong đời sống theo Chúa hằng ngày. Hôm nay chúng ta đến bài số 31. Bài học Kinh Thánh chúng ta cùng học hôm nay dưới tiêu đề số 2 thuộc về Đại Gia Đình với đề tài Xác định thứ tự ưu tiên trong đời sống, phần 5. Tiếp theo đó chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa trong sách Ê-phê-sô đoạn 5 từ câu 15 đến câu 21. Vậy, hãy giữ cho khéo về sự ăn ở của anh em. Chớ xử mình như người dại dột, nhưng như người khôn ngoan. Hãy lợi dụng thì giờ, vì những ngày là xấu. Vậy chớ nên như kẻ dại dột, nhưng phải hiểu rõ ý muốn của Chúa là thế nào. Đừng say rượu, vì rượu xui cho luân tuồng, nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh. Hãy lấy ca vịnh, thơ thánh và bài hát thiêng liêng mà đối đáp cùng nhau, và hết lòng hát mừng ngợi khen Chúa. Hãy thường thường nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta, vì mọi sự tạ ơn Đức Chúa Trời là Cha chúng ta, hãy kính sợ Đấng Christ mà vâng phục nhau.
Đối diện với sống ngu dại, dĩ nhiên là sống khôn ngoan. Và để có thể sống trong nguyên tắc của sự khôn ngoan thì cũng đòi hỏi một sự cẩn trọng, một sự giữ gìn cách khéo léo, một sự chủ tâm dấn thân để vâng phục lời Chúa, để học theo lời Chúa, để làm theo lời Chúa. Vậy hãy giữ cho khéo về sự ăn ở của anh em, chớ xử mình như người dại dột, nhưng như người khôn ngoan. Chớ xử mình như người dại dột, nhưng như người khôn ngoan. Kinh Thánh dạy dỗ rất nhiều về sự khôn ngoan, về lối sống khôn ngoan. Chúng ta chỉ có thời giờ để thiết lập một vài sự hiểu biết căn bản, một vài nguyên tắc căn bản về sống khôn ngoan trong Chúa là như thế nào. Sự khôn ngoan không phải chỉ là sự hiểu biết về điều gì đúng, nhưng sống áp dụng những sự đúng trong đời sống hiện tại hàng ngày. Chúng ta có thể định nghĩa sự khôn ngoan, sống khôn ngoan một cách đơn giản, đó là biết ý Chúa và áp dụng ý Chúa trong đời sống hàng ngày. Hiểu biết nguyên tắc lẽ thật của Kinh Thánh và áp dụng nguyên tắc lẽ thật này trong thời gian và cơ hội mình đang có trong đời sống. Kinh Thánh chỉ dạy cho chúng ta biết cách nào để sống khôn ngoan, chỉ ra cho chúng ta nguồn gốc của sự khôn ngoan. Và Kinh Thánh dạy dỗ cách rõ ràng, sự khôn ngoan là sự kính sợ Đức Chúa Trời. Nguồn gốc của sự khôn ngoan ra từ sự kính sợ Đức Chúa Trời. Thi Thiên 111 câu 10. Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự khôn ngoan. Phàm kẻ nào giữ theo điều răn Ngài, có trí hiểu, sự ngợi khen Ngài còn đến đời đời. Châm ngôn đoạn 2 câu 5 câu 6. Bây giờ con sẽ hiểu biết sự kính sợ Đức Giê-hô-va và tìm được điều trí thức của Đức Chúa Trời, vì Đức Giê-hô-va ban cho sự khôn ngoan, từ miệng Ngài ra điều trí thức và thông sáng. Chúng ta có thể định nghĩa cách đơn giản là sự kính sợ Đức Chúa Trời là sự hiểu biết Chúa là ai và ý muốn Chúa là gì, và sự dấn thân quyết định sống trong sự vâng phục ý muốn Chúa. Sống với sự quan tâm nhận thức về sự có mặt của Chúa và đặt Chúa làm trọng tâm của đời sống mình. Sống với lòng thành tâm, xu hướng để thực hành ý muốn của Chúa, làm vẻ vang danh Chúa, đem sự vinh hiển về Chúa, đó là đời sống khôn ngoan. Đó là sự kính sợ Chúa, kết quả trong một đời sống đúng đắn, thánh khiết và công bình trước mặt Chúa, trong ân điển của Chúa, dưới quyền năng Thánh Linh Chúa. Chúng ta đã học qua lời của trách của Chúa Giê-xu đối với hai môn đồ trên đường về Emmaus vì sự chậm hiểu, không tin lời Kinh Thánh, khiến họ trở nên dại dột, thiếu khôn ngoan. Như vậy rõ ràng, căn bản của sự khôn ngoan là lời của Đức Chúa Trời, là lời Kinh Thánh. Và căn bản của đời sống đức tin là lời Kinh Thánh, từ lúc chúng ta mới được cứu cho đến tất cả mọi sự phát triển ở trong đời sống thuộc linh, dẫn đến sự trưởng thành ở trong Chúa, tất cả được gây dựng trong lời Chúa, trên căn bản lẽ thật đã được ban cho trong Kinh Thánh. Sứ đồ Phaolô nhắc nhở một cách hết sức rõ ràng cho Timôthê. Timôthê trong thời gian này đã là mục sư, đã hầu việc Chúa trong nhiều năm, đã đi qua nhiều kinh nghiệm theo Chúa. Nhưng Sứ đồ Phaolô dặn dò Timôthê rằng ông phải giữ lòng quyết tâm, quyết tin trên lời của Chúa và tiếp tục phát huy sự hiểu biết lời của Chúa và sống động ở dưới quyền tể trị của lời Chúa để đời sống và chức vụ của ông được công chính trước mặt Chúa và được hiệu quả cho nước Chúa. Timôthê nhì đoạn 3 câu 14 đến câu số 17. Về phần con, hãy đứng vững trong những sự con đã đem lòng tin chắc mà học và nhận lấy, vì biết rằng con đã học những điều đó với ai. Và từ khi con còn thơ ấu, đã biết Kinh Thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sẵn sàng để làm mọi việc lành. Kinh Thánh là căn bản cho đời sống đức tin và đời sống phục vụ Chúa. Sứ đồ Phaolô nhắc nhở Timôthê là phải đứng vững trên nền tảng của lời Kinh Thánh, là điều ông đã tin, là điều ông đã nhận lấy và điều mà ông đang tiếp tục học hỏi. Đây là lời thẩm quyền đã được chính Đức Chúa Trời hà hơi tạo nên và ban cho trong sự mặc khải của Ngài dưới quyền năng của Đức Thánh Linh. Và Kinh Thánh đem lại sự khôn ngoan thật là sự khôn ngoan đến từ Đức Chúa Trời, dẫn con người đến sự nhận biết lẽ thật từ nơi Chúa để được sự cứu rỗi và để cho một người có thể trưởng thành trong Chúa. Thì cũng nương dựa trên lời Kinh Thánh, đặt mình ở dưới sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, huấn luyện của lời Chúa để đem đến sự công bình, để đem đến sự trưởng thành, để đem đến sự trang bị, để người tin Chúa có thể sống khôn ngoan, sống trưởng thành trong sự hiểu biết ý muốn Đức Chúa Trời và thực nghiệm ý muốn đó trong đời sống của chính mình và trong công việc của nước Chúa. Một trong những dấu ấn của sự khôn ngoan là sự nhận biết Chúa và phân định được chương trình của Đức Chúa Trời để áp dụng vào trong đời sống của chính mình. Những người biết Chúa là những người khôn ngoan. Ai thông hiểu lẽ đạo phúc âm là người khôn ngoan. Những đời sống đặt trên căn bản của ân sủng Chúa là những đời sống khôn ngoan. Sự hiểu biết về cá tính của Chúa, mỹ đức của Chúa, bản chất của Chúa, cũng như sự hiểu biết về chương trình của Chúa, ý định của Chúa, mục đích của Chúa là nền tảng để gây dựng một nhân sinh quan thuộc linh trong sự khôn ngoan. Đây là điểm mà chúng ta thấy rõ ràng trong lời cầu nguyện của ông cho hội thánh tại Ê-phê-sô. Và trong lời cầu nguyện này chỉ ra cho chúng ta nguyên tắc sống phải biết Chúa càng ngày càng thêm, hiểu rõ chương trình và công việc của Chúa càng ngày càng rõ ràng hơn, và đặt để niềm tin trong Chúa, đức tin trong Chúa càng ngày càng mạnh mẽ thêm, càng ngày càng chắc chắn hơn. Chúng ta cùng đọc trong Ê-phê-sô đoạn 1 từ câu số 15. Vậy nên sau khi tôi có nghe đức tin anh em hướng về Đức Chúa Giê-xu và tình yêu thương đối với các thánh đồ, thì tôi vì anh em cảm tạ không thôi, thường nhắc đến anh em trong khi cầu nguyện. Tôi cầu Đức Chúa Trời của Đức Giê-xu Christ chúng ta là Cha vinh hiển, ban thần trí của sự khôn sáng và của sự tỏ ra cho anh em để nhận biết Ngài, lại soi sáng con mắt của lòng anh em, hầu cho biết điều trông cậy về sự kêu gọi của Ngài là thế nào, sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển Ngài cho các thánh đồ là làm sao, và biết quyền vô hạn của Ngài đối với chúng ta có lòng tin là lớn dường nào, y theo phép tối thượng của năng lực mình mà Ngài đã tỏ ra trong Đấng Christ, khi khiến Đấng Christ từ cả chết sống lại và làm cho ngồi bên hữu mình tại các nơi trên trời. Cao hơn hết mọi quyền, mọi phép, mọi thế lực, mọi quân chủ cùng mọi danh vang ra, không những trong đời này mà cũng trong đời hầu đến nữa. Ngài đã bắt muôn vật phục dưới chân Đấng Christ và ban cho Đấng Christ làm đầu hội thánh. Hội thánh là thân thể của Đấng Christ, tức là sự đầy đủ của Đấng gồm tóm mọi sự trong mọi loài. Thần trí của sự khôn sáng là sự hiểu biết chương trình của Đức Chúa Trời qua sự mặc khải của Chúa ban cho. Trên căn bản thông hiểu Chúa càng ngày càng rõ ràng hơn. Sứ đồ Phaolô đã nói thần trí của sự khôn sáng là để nhận biết Chúa, sự soi sáng của con mắt trong lòng là để biết điều trông cậy về sự kêu gọi của Chúa là thế nào. Và người khôn ngoan là người sống với sự hiểu biết về cơ nghiệp vinh hiển của Chúa ban cho các thánh đồ và biết quyền vô hạn của Chúa đối với người có lòng tin. Người khôn ngoan là người sống bởi đức tin trên quyền năng của Chúa sống lại. sống đời sống hàng ngày, nhưng căn bản của quyết định mình luôn luôn nối kết với sự trở lại của Chúa Giêsu, khi chính mình phải đứng đối diện với Vua vinh hiển đời đời để tổng kết cuộc đời mình và sự phục vụ của mình trong danh Chúa. Người sống khôn ngoan là người sống trong sự liên hệ với Hội Thánh Chúa, vì hiểu rõ rằng Hội Thánh là thân thể của Chúa và là sự bày tỏ đầy đủ của Chúa như có hình trong thế gian. Cho nên để áp dụng những nguyên tắc mà sứ đồ Phaolô đang cầu nguyện cho các thánh đồ để sống trước mặt Chúa với thần trí của sự khôn ngoan, chúng ta cần trả lời những câu hỏi hết sức là căn bản. Đó là chúng ta có hiểu biết lời Kinh Thánh càng ngày càng rõ ràng hơn không? Chúng ta có nhận định cách sáng tỏ càng thêm về chương trình của Chúa cho chính mình, cho Hội Thánh mình và cho cả thế giới chung quanh? Nếu điều này đang được thực hiện trong đời sống thì chúng ta đang bước tiến trong sự khôn ngoan, có hiểu rõ ràng hơn và tin quyết chắc chắn hơn về sự kêu gọi của Chúa trong đời sống của mình. Có thấy được mục đích của sự kêu gọi Chúa cho đời sống mình trong thế hệ của mình càng ngày càng rõ ràng thêm hay không? Nếu có thì chúng ta đang sống cách khôn ngoan. Có sống trong đức tin, tin cậy trên chương trình của Đức Chúa Trời và quyền năng của Chúa trong đời sống hôm nay nhiều hơn hôm qua hay không? Nếu có, chúng ta đang sống cách khôn ngoan. Nhưng ở đây chúng ta cần nối kết với một khía cạnh khác của một đời sống khôn ngoan, đó là khía cạnh của hành động, khía cạnh của sinh hoạt sống. Sự khôn ngoan thuộc linh là một điều hết sức là thực tế. Đó là sự kính sợ Đức Chúa Trời áp dụng trong quyết định hàng ngày. Đó là sự hiểu biết lời của Đức Chúa Trời bày tỏ ra trong thứ tự ưu tiên của đời sống. Đó là sự hiểu biết chương trình của Chúa và mục đích của Chúa trở thành nguyên tắc chủ động và hướng dẫn mọi khía cạnh trong sự sinh hoạt của ngày hôm nay cũng như hướng đi trong tương lai. Sống khôn ngoan không phải là ý niệm hay là lẽ đạo mà thôi, nhưng là quyết định, là sinh hoạt, là lối sống. Và tác giả sách Gia-cơ kêu gọi chúng ta, dạy dỗ chúng ta phải bày tỏ sự khôn ngoan này trong sự thực hữu của ngày tháng chúng ta. Gia-cơ đoạn 3 từ câu 13 tới câu số 18. Trong anh em có người nào khôn ngoan thông sáng chăng, hãy lấy cách ăn ở tốt của mình mà bày tỏ việc mình làm, bởi khôn ngoan nhu mì mà ra. Nhưng nếu anh em có sự ghen tương cay đắng và sự tranh cạnh trong lòng mình, thì chớ khoe mình và nói dối nghịch cùng lẽ thật. Sự khôn ngoan đó không phải từ trên mà xuống đâu, trái lại, nó thuộc về đất, về xác thịt và về ma quỷ. Vì ở đâu có những điều ghen tương tranh cạnh ấy, thì ở đó có sự lộn lạo và đủ mọi thứ ác. Nhưng sự khôn ngoan từ trên mà xuống thì trước hết là thanh sạch, sau lại hòa thuận, tiết độ, nhu mì, đầy dẫy lòng thương xót và bông trái lành, không có sự hai lòng và giả hình. Vả bông trái của điều công bình thì gieo trong sự hòa bình cho những kẻ nào làm sự hòa bình vậy. Tác giả Gia-cơ bày tỏ một số khía cạnh của định nghĩa về sự khôn ngoan từ trên trời mà xuống, đó là thanh sạch, hòa thuận, tiết độ, nhu mì, đầy dẫy lòng thương xót, bông trái lành, không có sự hài lòng và giả hình, gieo trong sự hòa bình cho những người làm sự hòa bình. Trái ngược lại điều mà ông gọi là sự khôn ngoan của thế gian, sự khôn ngoan thuộc về đất, thuộc về xác thịt, thuộc về ma quỷ, thì bày tỏ ra trong những khía cạnh của sự ghen tương, cay đắng, tranh cạnh, dối mình cùng lẽ thật. Đây là một sự phân biệt hết sức là rõ ràng, và khi áp dụng trong đời sống đưa ra kết quả rất rõ ràng cho hai cách sống khác nhau, sự khôn ngoan trong Chúa hay là sự ngu dại cũng được gọi là sự khôn ngoan của thế gian, của xác thịt. Vì thế sứ đồ Phaolô muốn thấy được sự phân định rõ ràng này trong đời sống của người theo Chúa, khi ông nói trong phần Kinh Thánh chúng ta đang học, vậy hãy giữ cho khéo về sự ăn ở của anh em, chớ xử mình như người dại dột, nhưng như người khôn ngoan. Phải có sự canh giữ cẩn thận, phải có chủ tâm sống khôn ngoan theo lời Chúa, tránh đi sự dại dột của thế gian. Và một trong những kết quả rõ ràng nhất của sự sống khôn ngoan phân biệt ra khỏi sự dại dột của thế gian là sự thiết lập thứ tự ưu tiên đúng theo lời của Chúa. Ông nói tiếp, hãy lợi dụng thì giờ vì những ngày là xấu. Vậy cho nên như kẻ dại dột nhưng phải hiểu rõ ý muốn của Chúa là thế nào. Chúng ta có thể tóm tắt nguyên tắc này dưới tiêu đề sống thật với sự kêu gọi, sống thật với sự kêu gọi. Ý nghĩa về sự kêu gọi ở đâu ra? Chúng ta có thể thấy được điều này trong câu, hãy lợi dụng thì giờ, hay nói đúng hơn, hãy tận dụng thì giờ. Lời khuyên dạy hãy tận dụng thì giờ, hãy lợi dụng thì giờ, nối kết với một sự đốc thúc rất thâm sâu về mục đích sống, về trách nhiệm sống, về sự đeo đuổi hoài bão đã được đặt ra cho chính mình. Kết quả trong sự năng nổ, thiết tha, đeo đuổi mục đích đó, cho đến khi thành đạt được. Đây là đời sống của một người có sự kêu gọi, hiểu sự kêu gọi và đeo đuổi sự kêu gọi của mình cách hết lòng. Đây là người sống trong sự khôn ngoan, hiểu biết chương trình của Chúa và hiểu biết sự giới hạn của đời sống mình và thời gian mình có. Cho nên sống thật với sự kêu gọi, sống lợi dụng thì giờ, tận dụng thì giờ để có thể thi hành sự kêu gọi mà Chúa đặt để cho chính mình, trong thời điểm mình đang sống, trong giới hạn thì giờ mình đang có. Và ở đây, nội dung thượng hạ văn của sự khuyên dạy của sứ đồ Phaolô đối với hội thánh vẫn còn nối kết với luồng tư tưởng về sự khác biệt giữa người tin Chúa và người không tin Chúa trong thế gian. Người tin Chúa, người thuộc về Chúa có sự khôn ngoan của Chúa trong Đức Chúa Giêsu Christ. Đây là người biết đời sống trong ánh sáng chân lý của Thánh Kinh, đo lường những cơ hội mình có để sống trên căn bản lẽ thật của lời Chúa. Và đây là người hiểu rõ thực chất thuộc linh trên cán cân của sự đời đời mà những người trong thế gian không hề có, không thể có được. Cho nên người tin Chúa là người phải sống chính xác với những lẽ thật mình được ban cho, sống thực nghiệm xứng đáng với những nguyên tắc thiêng liêng mà mình đã được học hỏi. Cho nên đây là người phải suy nghĩ và đo lường đời sống của mình một cách đúng đắn và chính xác. Và để có thể làm điều này, đòi hỏi một sự thông hiểu về thời gian mình sống, thế hệ mình đang ở, môi trường sống mà mình đã được đặt để. Đây là một người có một nhân sinh quan rõ ràng, thấy được rõ ràng giá trị sống, vì hiểu rằng những ngày là xấu, và vì thế phải tận dụng thì giờ mình có và nắm lấy mọi cơ hội mình được ban cho. Chúng ta cần hiểu chữ thì giờ mà sứ đồ Phaolô đang sử dụng ở đây. Hãy lợi dụng thì giờ, hãy tận dụng thì giờ. Sứ đồ Phaolô không dùng chữ thì giờ theo nghĩa thời gian trôi qua, thời gian trôi nhanh, thời gian như đo lường bởi giờ, phút, giây. Dĩ nhiên vấn đề thời gian trôi qua là một vấn đề quan trọng, bởi vì khi thời gian đã trôi qua rồi thì không còn bắt lại được nữa. Như nước chảy qua cầu, thời gian trôi qua là thời gian đã mất. Và tất cả mọi người, già, trẻ, lớn, bé, giàu có hay nghèo hèn đều được ban cho 24 giờ trong một ngày giống nhau. Và mỗi một người trong chúng ta ai nấy đều chỉ có một cuộc đời để sống, một đời mà thôi. Và ngày tháng sống của chúng ta theo lời Kinh Thánh cũng đã được thẩm định, đã được định trước trong sổ của Chúa, trong sự ấn định tể trị của Đức Chúa Trời. Cho nên hiểu biết giá trị của thời gian, giá trị của từng giờ, từng phút, từng giây trôi qua là vấn đề hết sức là quan trọng. Như lời cầu nguyện của Môi-se đã được ghi lại trong Thi Thiên đoạn 90 câu số 12. Cầu xin Chúa dạy chúng tôi biết đếm các ngày chúng tôi, hầu cho chúng tôi được lòng khôn ngoan. Sự sống khôn ngoan được bày tỏ ra trong sự hiểu biết về giá trị của thì giờ, ý nghĩa của thì giờ và sự ngắn ngủi của thì giờ, là thời gian ngắn hạn và giới hạn mà mỗi người trong chúng ta chỉ có một cuộc đời để sống, và rồi ngày tháng sẽ trôi qua và chúng ta tiêu mất đi. Nhưng sứ đồ Phaolô ở đây không dùng chữ thì giờ theo ý nghĩa của thời gian trôi qua. Ông dùng một chữ mà nếu dịch là thời điểm thì chính xác hơn. Ông nói về điểm mốc thời gian đã được xác định. Có một mùa kết nối, có một khoảng thời gian kết nối đã được thiết lập, đã được xác định, đã được dành riêng. Và để nhấn mạnh tính chất của sự xác định, của thời điểm đã được đánh dấu, đã được dành riêng, sứ đồ Phaolô dùng một chữ ở trong nguyên bản tương đương với chữ này, thì giờ này, thời điểm này, thời gian này. Để không ai lầm lỡ rằng ông đang muốn nói về thời gian cách mông lung, nhưng nhấn mạnh thời điểm cách xác định. Đây là một thời điểm đã được xác định cho một mục đích, một khoảng thời gian, một mùa đã được để riêng, đã được để dành ra cho một chương trình, cho một mục tiêu. Cho nên chữ dùng thích hợp có lẽ là chữ cơ hội. Phải tận dụng cơ hội, phải nắm lấy cơ hội, phải nắm lấy thời điểm cơ hội đã được dành riêng ra cho mục đích đã được thiết lập. Người Hy Lạp thời xưa có dựng nên một bức tượng của một người mà dưới bằng chân có hai cái cánh như đang bay. Và ở trên đầu thì có một giọng tóc rất lớn, rất dài nhưng ở trước mặt. Nhưng bên sau đầu thì trọc, không có tóc. Và dưới bức tượng có một tấm bảng ghi tên là cơ hội. Và có một bài thơ tạm dịch như thế này. Tên ngươi là chi, tên tôi là cơ hội. Tại sao dưới chân có cánh? Để tôi có thể bay đi và bay đi mau. Tại sao trên đầu phía trước lại nhiều tóc? Để khi tôi bay đến thì người ta có thể chụp lấy tôi, bắt lấy tôi. Tại sao sau đầu lại trọc không có tóc? Vì khi tôi bay đi qua rồi thì không ai có thể bắt tôi lại được. Chúng ta hiểu ý nghĩa của chữ cơ hội, hiểu ý nghĩa của bài thơ dưới bức tượng của người Hy Lạp đó. Cơ hội đến cách hiếm hoi và bay đi cách nhanh chóng. Và chúng ta phải chụp lấy cơ hội khi cơ hội đến. Vì khi cơ hội đã bay qua rồi thì không còn nắm lấy được nữa. Chúng ta một số quen thuộc với bài hát Rồi ngày sẽ trôi qua của nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm. Viết rằng rồi ngày sẽ trôi qua, bao nhiêu ngày thơ ấu mộng, xinh như ngàn tia nắng hồng, sẽ khuất bóng theo thời gian. Rồi ngày sẽ trôi qua, bao nhiêu cơ hội không trở lại, trôi đi dần theo tháng ngày, hối tiếc biết bao giờ phai. Nói về thời gian sẽ khuất bóng, sẽ vụt biến xa tầm tay với. Nói rằng thời gian mai đây sẽ xa cách, sẽ héo tàn, sẽ phai tàn và dĩ vãng chìm trong lãng quên. Và ngày tháng rơi nhanh tựa như lá vàng, chìm trong ngàn bóng đêm dài. Như vậy chúng ta thấy rằng con người giàu ở trong bất cứ văn hóa nào hiểu rõ sự quý báu của thời gian, hiểu rõ rằng trong đời sống có những thời điểm được đặt ra, được ban cho, được dành riêng ra cho mục đích quan trọng của đời sống. Có những cơ hội đến mà mình phải bắt lấy và bắt lấy cho được thì mới thành đạt được mục đích của đời sống. Còn một khi đã để trôi qua thì không còn bắt lại được cơ hội nữa và đời sống sẽ trôi dạt, không còn đạt được mục đích nữa. Cho nên sứ đồ Phaolô nhắc lại, phải lợi dụng thì giờ, phải tận dụng thì giờ, phải nắm lấy mọi cơ hội. Vì mục đích của đời sống, sự hữu hiệu của đời sống, sự kêu gọi của đời sống tùy thuộc trên thái độ hiểu biết này và tùy thuộc trên hành động thi hành công tác này. Sư Thật Phaolô ở đây dùng một động từ rất mạnh để nói về hành động phải có, hành động thích ứng với cơ hội chóng qua. Chữ lợi dụng thì giờ, tận dụng thì giờ trong nguyên bản có nghĩa là mua lấy, chuộc lấy, trả tiền trả giá để có được sở hữu chủ. Và ông dùng động từ này theo thể nhấn mạnh, đó là chuộc lấy với bất cứ giá nào, mua lấy với bất cứ giá nào, trả tất cả để có thể được quyền sở hữu. Đó là ý nghĩa đằng sau của chữ lợi dụng thì giờ hay là tận dụng thì giờ, nắm lấy cơ hội, mua lấy cơ hội, bằng mọi cách bắt cho được cơ hội này. Và sư đồ Phaolô dùng động từ này với ý nghĩa rằng cho chính mình, bắt lấy cơ hội cho chính mình trả giá để được lấy cho mình. Và chúng ta nhớ rằng sư đồ Phaolô đang nói về sự sống khôn ngoan, điều ông răn bảo các tín đồ trong câu số 15. Vậy hãy giữ cho khéo về sự ăn ở của anh em, chớ xử mình như người dại dột, nhưng như người khôn ngoan, hãy lợi dụng thì giờ, hãy tận dụng thời điểm, hãy nắm lấy mọi cơ hội. Như vậy chúng ta thấy rằng ở đây, Kinh Thánh đang dạy dỗ chúng ta một điều hết sức quan trọng trong đời sống theo Chúa. Để có thể sống khôn ngoan trước mặt Chúa, đòi hỏi một kỷ luật sử dụng thì giờ cách đúng đắn, cách chính xác, đúng mục đích. Phải biết cách sử dụng từng ngày, từng giờ, từng phút trong đời sống ngắn ngủi mà mình đã được ban cho để hầu việc Chúa, sống đúng mục đích cho Chúa. Nhưng sự sống khôn ngoan bày tỏ ra cách đặc thù trong sự nhìn biết thời điểm Chúa dành ra cho mình, thời điểm Chúa đặt để có thể thành đạt mục đích của Chúa, mùa nối kết với Chúa, mùa thăm viếng của Chúa, và hiểu biết cách nào để nắm lấy mọi cơ hội Chúa ban cho, vì biết rằng cơ hội đã qua rồi không trở lại, và cũng hiểu biết rằng nếu mình không nắm lấy cơ hội đúng thời điểm của nó, không đáp ứng với thời điểm Chúa đã ban cho cách đúng đắn, nhậm lệ và năng nổ, thì sẽ ảnh hưởng rất lâu dài trong tiến trình của cuộc đời theo Chúa, thành đạt mục đích Chúa đã dành cho mình. Giống như một người ra ga trễ tàu, tàu đi mình ở lại, một người lần lửa chậm trễ, trật chuyến xe đã đi, mình còn ở lại. Sư đồ Phaolô nói rằng có những thời điểm đã được định ra cho mỗi người. Có một mùa mà Đức Chúa Trời làm công việc xoáy chuyển của Chúa trong đời sống. Có những cánh cửa cơ hội mà Chúa chỉ mở ra trong một thời, một lúc, rồi sau đó sẽ đóng lại. Thì phải làm gì? Phải đối phó ra sao? Phải chuẩn bị như thế nào? Thì không thể chậm trễ, thì không thể sống cách ngu muội, dại khờ, không nắm lấy cơ hội đã được ban cho. Trong đời sống thuộc linh theo Chúa, thì ngoài ra sự cố ý bất tuân chống lại lời của Chúa, không làm theo những gì mình đã được dạy dỗ, thì điều tai hại lớn nhất trong đời sống của người tín đồ là lãng phí thì giờ trong cuộc đời trong sự hầu việc Chúa, là bỏ qua những cơ hội Chúa tạo ra cho mình, là không thấy những cửa mà Chúa mở ra cho một con đường cao hơn, tốt hơn, nhanh hơn, dầu nhiều khi sẽ khó khăn hơn trong con đường theo Chúa và hầu việc Ngài. Thời gian lãng phí trong sự đeo đuổi những điều chóng qua trong đời này, chuyện ăn gì, uống gì, mặc gì của người thế gian. Cơ hội tàn phai trong đời sống không đeo đuổi mục đích chính yếu của đời sống mình, không tận dụng những ân tứ Chúa đã ban cho mình. Và theo tinh thần của thí dụ, ta lần ở trong Ma-thi-ơ đoạn số 25, về người đầy tớ bị kể là gian ác và bị quăng vào sự phán xét, không phải là vì người đó làm những điều sai lầm, nhưng là vì người đó không làm gì cả, bỏ qua cơ hội, sao lãng với thời gian, đem chôn vùi ta lân mà mình đã được ban cho. Cho nên chúng ta cần nghe lại lời cầu nguyện của nhà lãnh đạo Môi-se trong Thi Thiên đoạn 90 từ câu 9 trở đi để được lòng khôn ngoan. Bởi cơn giận của Chúa, các ngày chúng tôi đều qua đi, năm chúng tôi tan mất như hơi thở, tuổi tác của chúng tôi đếm được 70, còn nếu mạnh khỏe thì đến 80, song sự kiêu căng của nó bất quá là lao khổ và buồn thảm, vì đời sống chóng qua rồi chúng tôi bay mất đi. Ai biết sức sự giận của Chúa? Tùy theo sự kính sợ xứng đáng cho Chúa, ai biết sức sự nóng nảy Chúa? Cầu xin Chúa dạy chúng tôi biết đếm các ngày chúng tôi, hầu cho chúng tôi được lòng khôn ngoan. Rõ ràng đây cũng là điều mà sứ đồ Phaolô đang nhắc nhở. Vậy hãy giữ cho khéo về sự ăn ở của anh em, chớ xử mình như người dại dột, nhưng như người khôn ngoan. Hãy tận dụng mọi cơ hội, lợi dụng mọi thì giờ, vì những ngày là xấu.
Rồi ngày sẽ trôi qua bao nhiêu. sẽ trôi qua, bao nhiêu ngày sinh trái lại theo nhau vào nơi cuối trời, một tiếng xa tầm tay với. Rồi ngày sẽ trôi qua, hôm nay con trông thấy người, mai đây là xa cách rồi, sống với nhớ thương mà thôi. Rồi ngày sẽ trôi qua, hoa tươi rồi hoa héo tàn, cây xanh rồi cây úa vàng, tài năng rồi cũng phai tàn. Bao nhiêu lưu luyến, bao nhiêu thương mến sẽ theo nhau chìm trong lãng quên. Lìa vì giàu sang, mong đẹp đời xưa trở lại, trôi theo sâu thương tháng ngày, chìm trong ngàn bóng đêm dài.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Trong loạt bài Những Nguyên Tắc Đầu Tiên dựa trên nền tảng Kinh Thánh, qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư Nguồn Sống 2001 a@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sống.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Bao cơ hội không trở lại, trôi đi dần theo tháng ngày, hối tiếc biết bao giờ phai. Rồi ngày sẽ trôi qua, hôm nay Ngài đang đứng đợi, ai tin nhận con Chúa Trời, Ngài ban hạnh phúc muôn đời. Giê-xu yêu mến, đưa tay âu yếm đón ta trong tình yêu.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Dù ngày sẽ trôi qua, mai đây sâu tan lớp vùi, thân ta nổi trôi giữa đời, giữ vững đức tin người ơi. Rồi ngày sẽ trôi qua, đêm buông màn đêm khắp trời, ta nương mình trong Chúa rồi, ngàn năm cuộc đời đẹp.